văn nghệ chủ nhật.
Xin chào quý vị và các bạn. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với một nữ trung tá hơn 20 năm công tác tại đội an ninh công an huyện Yên Bình, 8 năm giữ cương vị phó đội trưởng đội an ninh, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ công an huyện, ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, phó bí thư chi bộ đội an ninh. Dù là nữ nhưng giao bất kỳ công việc gì cho chị, tập thể ban lãnh đạo công an cũng rất yên tâm. Chị cũng luôn chủ động phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội để tham mưu kịp thời cho cấp trên. Luôn có sự nhạy bén trong dự đoán tình hình để nhanh chóng đưa ra những phương án sáng tạo nhằm ổn định tình hình. Nữ trung tá ấy chính là chị Nguyễn Thị Kim Dung, Phó đội trưởng đội an ninh Công an huyện Yên Bình. Qua bài viết của tác giả Hoàng Kim Yến, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn nghị lực và hy sinh thầm lặng của nữ chiến sĩ công an nhân dân.
Hẹn hò mãi, tôi cũng gặp được trung tá Nguyễn Thị Kim Dung. Trong bộ quân phục gọn gàng, chị có nụ cười hiền và vầng trán cao thông minh. Tốt nghiệp đại học luật, nhưng cơ duyên lại cho chị đến với ngành công an khi Xuân Xanh mới tròn 22 tuổi. Và sau 22 năm trong nghề, trải qua bao nhiêu buồn vui, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, giờ ở cái tuổi đã có nhiều trải nghiệm, trầm tĩnh hơn trước những khó khăn, chị mới hiểu nghề đã là một phần gắn bó máu thịt trong cuộc sống của mình. Tôi ngồi trò chuyện cùng chị hàng tiếng đồng hồ để nghe chị nói về công việc. Công việc không có nhiều điều để nói. Thành quả của chị không dễ kể như khi phá xong một chuyên án lớn về ma túy, về hình sự, nhưng nó cũng bộn bề và lấy đi của chị nhiều thời gian và sức lực. Bởi nó đòi hỏi người đảm nhiệm phải luôn nhạy bén với cuộc sống, tinh ý để nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn, sáng tạo để tìm ra phương án giải quyết những vấn đề hóc búa, khôn khéo, quyết đoán và rắn giỏi trước những manh động thái quá của người dân. Để người dân Yên Bình được sống trong sự bình yên của xã hội, được hưởng một nền chính trị vững vàng trước mọi âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, được sống an lành trước đại dịch COVID-19, là bao bữa trưa chỉ ăn vội rồi lại đi làm, là bao thứ bảy và chủ nhật không có từ gia đình trong tiềm thức, là bao lần lặng lẽ về với dân nắm bắt tình hình, là bao đêm vắt óc tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết một sự việc mới nảy sinh trong lòng dân. Ấy là chưa kể biết bao lần phải đối đầu với gậy gộc, với cho trộn bột ớt, với những manh động thái quá và cả những lời thóa mạ từ những người dân chưa hiểu căn nguyên của sự cưỡng chế. Đội an ninh của chị có 8 người, phải đảm bảo tốt tình hình an ninh trong toàn bộ 24 xã thị trấn của huyện Yên Bình, bao gồm bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh sự kiện chính trị xã hội, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc, an ninh xuất nhập cảnh, an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn. Lực lượng thì mỏng, công việc thì dày, liên tục và gấp rút để hoàn thành tốt nhiệm vụ, buộc đội của chị phải nỗ lực hết mình, không kể thời gian, không tính công sức. Ví như đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa rồi, chỉ nguyên công tác nhân sự, trong một thời gian ngắn để kịp cho các lần hiệp thương, chị cùng với các bộ phận đã phải rà soát tiêu chuẩn chính trị cho 14.466 trường hợp để tìm ra những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, để đảm bảo sẽ không có đối tượng nào của tổ chức thù địch cài cắm trong đội ngũ ấy. Thế đã đủ, phải làm ngày, làm đêm, không giờ nghỉ, không ngày nghỉ rồi. Nhưng đâu chỉ có công việc ấy, còn việc giải quyết tình hình đơn thư khiếu nại của nhân dân về nhân sự, giải quyết điểm nóng làm yên lòng dân. Lại phải xuống cơ sở trinh sát, nghe dân nói, thấu hiểu điều dân mong muốn, tìm ra căn nguyên, hiểu đâu là mong muốn chính đáng và lường trước những hậu quả khi sự việc không được giải quyết triệt để. Dân sẽ không đi bầu cử nếu không được giải quyết đền bù và trong tương lai họ sẽ gửi đơn về tỉnh, thậm chí về trung ương. Sự việc như một ngòi nổ đã được châm, chậm sẽ gây hậu quả khôn lường. Gấp rút, Trung tá Dung đề ra phương án tham mưu với cấp trên để giải quyết nhanh chóng. Mọi quyền lợi chính đáng của dân được tỉnh, được huyện giải quyết kịp thời, dân thêm tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Thế là thành công. Không chỉ ngồi đợi sự việc xảy ra mới tìm phương án giải quyết, chị lại chủ động nắm bắt mọi mặt của đời sống xã hội, chủ động lên kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai thực hiện cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xây dựng và triển khai phương án dự kiến sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp trước và trong ngày bầu cử và triển khai phương án bảo vệ bầu cử tại 184 khu vực bầu cử, 184 điểm bầu cử. Tất cả mọi vấn đề an ninh liên quan đến bầu cử đều được chị quan tâm, chủ động lường trước mọi nguy cơ và lên kế hoạch ngăn chặn để ngày hội non sông trên quê hương Yên Bình được diễn ra an toàn tuyệt đối, nhân dân đồng lòng tham gia cuộc bầu cử trong bình yên và thành công rực rỡ. Không dừng lại ở đó, khi cuộc bầu cử thành công, đã bầu được những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho tâm tư nguyện vọng của dân, thì chị lại lên kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo, chỉ đạo công an cấp xã, đội nghiệp vụ nắm bắt tình hình phản ứng của nhân dân về kết quả bầu cử. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà chị trở thành một trong 7 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử năm 2021. Không những vậy, trong công tác phòng chống COVID-19 đầu năm ngoái, chị cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Nhìn danh sách khen thưởng của chị, tôi không khỏi bất ngờ. Nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, năm 2019 nhận được 2 bằng khen, một của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018, một của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2017-2018. Năm 2018 thì nhận được một bằng khen của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Lai vì đã có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại công ty. Và từ năm 2011 đến nay, hầu như năm nào cũng có từ 1 đến 3 giấy khen của Công an tỉnh, của huyện ủy, của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Trong đó, đáng chú ý khi cả 2 nhiệm kỳ Đại hội Đảng, chị đều được nhận giấy khen của huyện ủy Yên Bình vì có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình năm 2015 và 2020. Và giấy khen của Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái năm 2015. Thì ra ngoài công tác chuyên môn, công tác chi bộ đảng, công tác hội phụ nữ và thường trực hội luật gia công an huyện cũng lấy của chị khá nhiều thời gian. Nhưng không phải vì thế mà chị không thành công trong từng lĩnh vực ấy. Là nữ, lại làm trong ngành công an, cái nghề phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khách quan. Vì thế, chính chị cũng không nắm bắt được những lúc con mình cần có mẹ chăm sóc, chị sẽ có mặt ở nhà. Khi tôi hỏi chị làm thế nào để vẹn tròn giữa việc nước, việc nhà, chị cười. Nhờ vào sự cảm thông của ông xã thôi. Nói là vậy, nhưng cũng có những khi ông xã bận việc, chị lại một mình đôn đáo với 2 con. Có lúc chị đành lỗi hẹn với các con giờ tan học, phải nhờ hàng xóm đón hộ. Để rồi chỉ khi xong việc cơ quan, chị mới vội vã về nhà đón con và tất tả thực hiện thiên chức làm vợ làm mẹ. Tôi nhìn chị, hình như trong ánh mắt chị ẩn chứa sự biết ơn người chồng đã từng chung lưng đấu cật và lộ rõ sự hài lòng với những đứa con sớm phải tự lập trong cuộc sống mà trưởng thành. Lời tâm sự của chị Dung, mình cao tuổi nhất đội nên có nhiều kinh nghiệm hơn các cháu, vì vậy những vụ việc lớn bao giờ mình cũng là người tham gia trước, cứ ám ảnh mãi trong tôi. Đúng là nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Và Trung tá Nguyễn Thị Kim Dung đã lặng lẽ chọn cho mình phần gian khổ ấy để đổi lại sự bình yên, hạnh phúc cho mọi người.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài viết Nữ Trung tá Công an giàu nghị lực của tác giả Hoàng Kim Yến. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là mục tác giả tác phẩm.
Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn lắng nghe đôi điều về tác giả Vũ Trọng Quý và những cảm xúc khi ông sáng tác bài hát Vùng Trời Tím. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tác giả Vũ Trọng Quý sinh ra và lớn lên ở vùng ven sông Chảy, chợ Ngọc, xã Bình An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Thời trẻ, ông là lính pháo binh sư đoàn 36, đi chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên thuộc trung đoàn pháo binh 40, giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1975. Cũng trong thời kỳ này, ông đã có những sáng tác đầu tay như ca khúc truyền thống trung đoàn pháo binh 40, nhớ bác trên đường đi chiếm lĩnh, và là phó trưởng đoàn văn công giải phóng Tây Nguyên. Năm 1973, ông được quân đội cử đi học tại trường âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia, chuyên ngành về sáng tác, lý luận và chỉ huy. Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, ông về công tác tại các phòng ban của Ti Văn hóa Yên Bái và Hoàng Liên Sơn. Năm 1980 là phó trưởng đoàn ca múa kịch Hoàng Liên Sơn. Năm 1982 là giám đốc nhà hát ngoài trời. Năm 1985 là hiệu trưởng trường văn hóa nghệ thuật Hoàng Liên Sơn. Năm 1993 là phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiêm hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái, nay là trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, cho đến năm 2002 thì về nghỉ chế độ. Trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc nói chung, sáng tác ca khúc nói riêng, ông viết không nhiều, nhưng những sáng tác của ông đều để lại những dấu ấn nhất định trong lòng người yêu âm nhạc, góp phần cổ vũ tình yêu quê hương, lao động, phê phán, xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn xã hội. Có thể kể đến bài hát Đừng tiếc nữa, sáng tác năm 1990, Màu xanh quê hương, sáng tác năm 1976. Riêng ca khúc Vùng trời tím giới thiệu trong chương trình hôm nay là tác phẩm được ông khai thác những chất liệu dân ca truyền thống đã làm nên một bài hát có lời ca và giai điệu giàu cảm xúc, mang đậm dấu ấn tâm hồn, tình cảm cũng như sắc thái văn hóa của đồng bào dân tộc Cao Lan nơi vùng Hồ Thác. Bài hát Vùng trời tím của tác giả Vũ Trọng Quý được sáng tác năm 1984 nhân dịp Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, phát động và tổ chức hội thi tiếng hát đơn ca toàn quốc với chủ đề Tất cả vì thủ đô thân yêu, chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 1 tháng 10 năm 1954, mùng 1 tháng 10 năm 1984. Bài hát đã đạt huy chương vàng tại hội thi. Xuất phát từ thực tế từ những năm 60 của thế kỷ trước, nghe theo lời Đảng và Bác Hồ, đồng bào Cao Lan đã tự nguyện rời quê, nhường lại đất đai để đắp đập ngăn sông, xây dựng nên nhà máy thủy điện Thác Bà, đứa con đầu lòng của ngành thủy điện Việt Nam. Nơi định cư mới của người dân Cao Lan ở ven Hồ Thác thuộc xã Tân Hương, huyện Yên Bình cũng là vùng đất của những đồi sim tím và những vạt hoa mua rừng mà đồng bào Cao Lan vẫn quen gọi là hoa va nạp nà. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống lại phủ lên một màu tím cả vùng đồi núi ven hồ. Màu tím của những bông hoa va nạp nà thể hiện sức sống, biểu tượng của tình thủy chung, lòng trung hiếu với Đảng, với thủ đô Hà Nội mà người Cao Lan luôn giữ trọn trong lòng. Đó chính là cảm xúc để tác giả Vũ Trọng Quý viết nên bài hát Vùng trời tím. Ông cho biết.
Sau khi đi thực tế thì mới thấy rằng là cả cái vùng Cao Lan ở K7, K8, K9, K10, Tân Hương thì hai bên đồi là có thể nói là một cái không gian của màu tím hoa mua. Tiếng người Cao Lan người ta gọi là van đạp nà. Cũng quanh cái vùng Cao Lan ấy ở trên mép vùng hồ thủy điện Thác Bà, nó tụ họp tất cả những dòng suối, những dòng sông, mà cụ thể là con sông Chảy, và các cái dòng suối đổ ra sông rồi thành thủy điện Thác Bà. Và nhà máy thủy điện Thác Bà là đứa con đầu lòng của thủy điện Việt Nam, đã thắp sáng cho tất cả khắp các vùng miền phía Bắc. Cái khó là làm thế nào để lại liên quan tới thủ đô Hà Nội. Thế và ở đây thì tôi cũng có suy nghĩ và liên tưởng, bởi vì cái màu tím của hoa mua, màu tím nói chung, tím của hoa mua của cái vùng người Cao Lan đó, là biểu tượng cho cái sự thủy chung. Thế và thủy chung ở đây là muốn nói là cái tấm lòng của nhân dân các dân tộc của tỉnh Yên Bái đối với Bác Hồ, đối với Trung ương Đảng, đối với thủ đô trái tim yêu của cả nước. Cho nên bài hát Vùng trời tím đã được ra đời trong cái hoàn cảnh đó.
Cả bài hát Vùng trời tím được viết ở giọng pha trường nhịp 2/4, đôi chỗ sử dụng xen kẽ nhịp 3/4.
hình thức hai đoạn đơn và gồm có hai lời ca. Đoạn một giai điệu chậm rãi, tự sự, lời ca nhờ một câu chuyện kể về cuộc sống của đồng bào Cao Lan sau khi đã định cư ở vùng đất mới. Trăm dòng sông đưa nước suối nguồn về xuôi, cho biển rộng sóng cao vời. Thủ đô ơi, Hà Nội như mẹ hiền sinh con trăm miền. Nhiều đổi thay bao gian khó từ nơi đây. Nay con người thắng sức trời, dòng chảy ơi biến thành thác điện sáng cho trăm biển. Nói về những tình cảm gửi gắm trong bài hát Vùng Trời Tím, tác giả Vũ Trọng Quý cho biết thêm.
Những năm đó, có thể nói là đất nước ta, miền Bắc, sau khi thống nhất thì còn đang gặp rất nhiều khó khăn, đang xây dựng lại kinh tế. Thế và đời sống người dân tộc Cao Lan nói riêng và các dân tộc nói chung thì cũng còn, có thể nói là còn rất nhiều khó khăn. Nhưng mà tôi muốn nói rằng là dù khó khăn đến mấy trong cuộc sống, trong xây dựng, trong kinh tế, thì người dân tộc bao giờ cũng luôn luôn hướng về, hay ta nói cái cụ thể, tức là rất tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo của Đảng và của Bác Hồ, với một cái niềm tin hết sức là son sắt và thủy chung nữa. Cho nên cái màu tím ấy một lần nữa lại khẳng định là đây là cái sự, là cái tấm lòng trung thủy của người dân, dân tộc đối với lại Đảng, đối với Bác.
Đoạn 2 được viết chủ yếu ở âm khu trung và cao. Tác giả dựa trên chất liệu sình ca Cao Lan ở phần giao đãi để phát triển. Cả giai điệu bài hát với những tiết nhịp nhanh, sôi nổi cùng với những ca từ giàu hình ảnh và cảm xúc tạo cho giai điệu ở đoạn này thêm da diết, đắm say như chính tình cảm của người dân Cao Lan dành cho thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. Dòng xanh nay thành hồ cá bạc, điện sáng lung linh soi mặt hồ. Chùm tím đầu mùa cho con gửi về nơi mẹ hiền đất Hà Nội. Rừng hoang sơ thành đồi lai sở, điện sáng lung linh soi mặt hồ. Chỉ có một điều không thay đổi, niềm tin thắng lợi nơi mẹ hiền. Ở đoạn kết, nốt nhạc chủ đạo được kết ở nốt đô nhằm tạo cho âm nhạc cũng như lời ca như không bao giờ kết thúc. Chỉ có một điều không thay đổi, niềm tin thắng lợi nơi mẹ hiền, nơi thủ đô yêu quý, Hà Nội ơi. Đó chính là tình cảm, lòng thủy chung không bao giờ thay đổi mà người dân Cao Lan dành cho Đảng, Bác Hồ và thủ đô Hà Nội.
Trong dòng sông đưa nước suối nguồn về xuôi cho biển rộng sóng cao vời. Thủ đô ơi, Hà Nội mẹ hiền sinh con trăm miền. Vùng trời tím tím người Cao Lan con tròn sông, tím dòng sông qua bầy sắt cầu vồng đôi nương bao la.
Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về tác giả Vũ Trọng Quý và lắng nghe ca khúc Vùng Trời Tím do ông sáng tác.
Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Những khúc hát dành cho trẻ em Cao Lan của tác giả Thanh Tiều. Người Cao Lan có kho tàng dân ca rất phong phú và đặc sắc. Ngoài những câu hát sỉnh ca nổi tiếng, bắt nguồn từ kho tàng truyện thơ của bà chúa thơ ca Cao Lan, Lau Slam, thì người Cao Lan có nhiều khúc hát hồn nhiên, trong sáng dành cho trẻ em. Nó giống như những câu hát đồng dao nên dễ thuộc, dễ nhớ và ẩn chứa nhiều bài học bổ ích. Qua bài viết sau, quý vị sẽ hiểu hơn điều đó.
Ở Yên Bái, đồng bào Cao Lan có trên 7.000 người cư trú chủ yếu ở huyện Yên Bình và Trấn Yên. Xã Tân Hương, huyện Yên Bình, một xã ven hồ Thác Bà, chạy dọc theo quốc lộ 70, có hơn 1/4 dân số là người Cao Lan. Khe Gầy và Khuân La là hai thôn có đông người Cao Lan sinh sống nhất. Là dân tộc di cư từ phương Bắc vào Việt Nam cách ngày nay hơn 3 thế kỷ, hòa đồng với các dân tộc khác trên cùng một địa bàn sinh sống. Song đồng bào Cao Lan nói chung và người Cao Lan ở Tân Hương nói riêng vẫn giữ được sắc thái văn hóa đặc trưng độc đáo. Nhà truyền thống của người Cao Lan là nhà sàn ba gian, có từ 1 đến 2 cầu thang. Cột nhà làm bằng tre, gỗ và được kê trên đá tảng hay chôn xuống đất tùy theo điều kiện và sở thích của chủ nhà. Những vị trí trang trọng nhất trong gian nhà chính giữa và gian kề bên là nơi thờ cúng tổ tiên, thờ hương hỏa theo phong tục của đồng bào. Trang phục của đồng bào Cao Lan có phần đơn giản là những chiếc áo núi không thêu thùa nhiều màu sắc, song vẫn giữ được sự hài hòa giữa thiên nhiên núi rừng. Đời sống vật chất của người Cao Lan chủ yếu dựa vào canh tác lúa nước, trồng chìa nương vườn và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tục ngữ Cao Lan có câu: mời ăn ao đáy, mấy căm đáy, nghĩa là có cái lấy được nhưng không cầm được. Đó chỉ là văn hóa tinh thần. Cùng với văn hóa vật chất, đồng bào Cao Lan còn có kho tàng văn hóa phi vật thể hết sức phong phú và đặc sắc, được thể hiện qua lời ăn tiếng nói hàng ngày, đặc biệt là trong các nghi lễ truyền thống và nghệ thuật dân ca dân vũ. Không chỉ nổi tiếng bởi nghệ thuật hát sỉnh ca, còn quen gọi là sỉnh ca, một thể loại hát ví dân gian độc đáo, có thể hát 36 đêm và tôn thờ một nữ thánh hát ca là nàng Lau Slam. Đồng bào Cao Lan còn có những khúc hát hồn nhiên trong sáng dành cho các em nhỏ. Trẻ con người Cao Lan được gọi là lực đếch. Đời sống cộng đồng gắn bó với núi rừng, nên những câu hát dành cho trẻ em cũng mang đậm dấu ấn thiên nhiên, đồng hành cùng các trò chơi của tuổi thơ miền núi. Những buổi sáng mùa hè, các em bé người Cao Lan thường tụ tập ở đầu ngõ, dưới bóng cây dâm mát và vui hát, mời kiến quan. Theo tiếng Cao Lan là ới lòng một. Các em đặt miếng mồi là những hạt cơm hay những con sâu, con dế để nhử kiến về và nhảy lò cò xung quanh rồi hát. Ới, ới lòng một lòng mèn, tời ca máy mấy một mấy đen, mời một mấy men, tời lầu lù, ông quan hớn giờ quan lồng. Có nghĩa là mời con kiến, con muối bắt con dế, không có kiến, không có muối thì bắt con muỗm. Ông quan lên, bà quan xuống. lời hát đồng thanh, ngộ nghĩnh, cứ lặp đi lặp lại theo bước nhảy, xen lẫn tiếng cười hồn nhiên của các em bé đã tạo nên âm điệu thanh bình nơi bản làng của người Cao Lan. Những buổi tối mùa thu thì nhóm em nhỏ lại rủ nhau chơi đùa dưới ánh trăng vàng tỏa sáng khắp bản làng. Tay xách giỏ trứng, tay cầm quạt hoặc những chiếc nón xinh xắn, các em nhỏ đi thành hàng, nối đuôi nhau hát vang bài ca, mời trăng đi chơi. Trong tiếng Cao Lan gọi là hai bá. Hai bá phoan, khốm lắm bơi dòm dòm, nông dậy bơi sạo tháo, tháo cá mè mâu phom, sư lam căn pòm xéo mấy hom, khén đới làn mèo mấy ngué, khoén đọc đôi ma mấy con. Có nghĩa là mặt trăng gầy đội nón đi dì già, xách trứng sang nhà mờ, mờ mổ con lợn bà. Ba cân mỡ xào không thơm, vứt trong nhà mèo không ngửi, vứt ra đường chó không tha. Cùng những câu hát đồng dao do chính các lực đếch diễn sướng, đồng thời trong các trò chơi con trẻ hồn nhiên ngộ nghĩnh, người Cao Lan còn có những bài hát du tha thiết về âm điệu và nhịp nhàng về tiết tấu, với những ca từ giàu hình ảnh thể hiện tình yêu thương trìu mến dành cho các em bé tuổi nằm nôi. Bài hát du Ú Nùng Nờn, nghĩa là du em ngủ, là một ví dụ. Ú Nùng Nờn gồm 12 câu hát theo nhịp đua nôi. Ú Ú Nùng Nờn 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 Tắng Chí Chí Bờ Lời Ao Pa Pa Chá Bơi Nà Ao Lúm Lúm Lào Đì Lào Mạc Bọc Mạc Pì Cấy Xăng Lốm Lốm Cá Mẹ Cạy Cốm Háy Nụng Kêu Lồng Ngài Ngài Cá Vai Cá Sừ Háy Nụng Kêu Sên Láu Láu Thắm Láu Bờ Lơi Bong 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 Đáy Slâm Tằng Tíu Tắng Hệt Hệt Bong Đáy Slâm Tằng Tíu Keo Keo Bong Đáy Sằng Reo Tiều Húng Nụm Kêu Sộng Ngài Ngài. Bài hát có nghĩa rằng: ới ơ em ngủ ngoan đi, ngủ ngoan, ngủ chờ mẹ đi nương lấy cá, ngủ chờ bố đi ruộng lấy muỗm, quả bưởi quả bòng mấy lần chua, mổ con gà cho em ăn cơm, mổ trâu bò cho em uống rượu, chặt đầu đem đi săn, săn được 3 con để chở khách, săn được 2 con để ở ngoài, săn 1 con để em ăn cơm. Những khúc hát đồng dao, những bài hát du hồn nhiên và trong trèo mang đậm dấu ấn núi rừng, phản ánh đời sống tâm hồn của người Cao Lan, những cư dân nông nghiệp gắn bó chan hòa giữa thiên nhiên và luôn tôn thờ một nữ thánh hát ca, sánh ca Lào Slam, thiêng liêng trong tâm thức cộng đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.